Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Các bạn thanh niên, các em thiếu nhi, học sinh thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau sau một tháng chờ đợi. Hôm nay trong chuyên mục Thanh thiếu nhi của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn, các em những nội dung sau. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ tuyên truyền luật an toàn giao thông. Bài viết khuyến khích tham gia thi và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trong nhà trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy, khi tham gia giao thông, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm rất thấp, chỉ khoảng 20-30%. Vì vậy mới đây, hưởng ứng chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề Giữ chọn ước mơ, do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Liên đội Tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức buổi tuyên truyền giao thông cho hơn 1.100 học sinh nhà trường. Tại chương trình, các em học sinh đã được phổ biến nhiều kiến thức về luật giao thông đường bộ như phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế ngồi sau xe máy, xe đạp an toàn và tham gia nhiều trò chơi sinh động như hỏi đáp các tình huống giao thông, nhận diện biển báo giao thông nhanh, đồng thời tặng nhiều phiếu quà tặng khi mua mũ bảo hiểm cho học sinh và phụ huynh. Thông qua chương trình nhằm cung cấp cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành của quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Từ đó giúp các em tự giác nâng cao ý thức, cũng như sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở người thân tham gia giao thông đúng cách, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đây là một trong nhiều hoạt động nằm trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu xuân năm 2019 của Công an tỉnh, thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ, Thái Nguyên đã và đang được quan tâm, đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc khuyến khích nhiều học sinh tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học trong và ngoài nước đã đang thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, thiết thực và nhiều ý nghĩa cho các bạn học sinh trong nhà trường. Qua đó giúp khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo và tạo điều kiện để trau dồi kiến thức gắn với thực hành khoa học cho các em học sinh trong nhà trường.
Chỉ tính riêng 3 năm học trở lại đây, học sinh trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ Thái Nguyên đã giành được 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế. Các sản phẩm dự thi của học sinh nhà trường năm sau đều có chất lượng cao hơn, tính mới, sáng tạo và tính kỹ thuật hơn so với năm trước. Trong đó có một số mô hình, sản phẩm có tính ứng dụng tương đối cao, có khả năng phổ biến nhân rộng, phục vụ tích cực cho một số công tác dạy học, sinh hoạt, vui chơi. Đặc biệt trong tháng 12 năm 2018, nhà trường đã vinh dự có 2 dự án của các em học sinh đạt huy chương vàng và bạc tại cuộc thi sáng chế và thiết kế khoa học kỹ thuật tại Cao Hùng, Đài Loan. Đó là đề tài xử lý nước thải bằng màng mỏng TiO2 phủ trên bóng đèn đã loại bỏ của nhóm tác giả Nguyễn Bình Minh, Ngô Yến Linh, Nguyễn Xuân Khánh và đề tài thiết bị quản lý giấc ngủ trẻ em, nhóm tác giả Tạ Khôi Nguyên, Lê Gia Khoa, Trần Thủy Linh. Cho biết thêm về lý do lựa chọn đề tài thiết bị quản lý giấc ngủ trẻ em để tham gia dự thi, em Trần Thủy Linh chia sẻ.
Chúng em lựa chọn đề tài này là bởi vì dựa theo cái nhu cầu thực tế là tất cả các gia đình đều có con nhỏ. Khi mà trẻ con ngủ thì chúng thường ngủ không khá rất là dài, trong khi đó mà bố mẹ mà muốn làm những công việc khác quần quanh đấy thì rất là khó khăn hoặc thường không yên tâm. Khi mà trẻ con thức giấc thì chúng có thể là khóc hay thậm chí là có những tai nạn do là thiếu sự cảnh giác của cha mẹ, cho nên là chúng em đã có được cái ý tưởng nghĩ ra một thiết bị có thể cảnh báo được giấc ngủ đối với những người chăm sóc, nhằm để những vị bố mẹ mà có công việc phải làm sẽ có thể biết được kịp thời và xử lý.
Còn em Nguyễn Xuân Khánh, một trong 3 tác giả của đề tài đạt huy chương vàng, thì chia sẻ.
Sau nhiều lần mà đi tham quan những cái làng nghề dệt nhuộm thì chúng có để ý thấy là có rất nhiều các nguồn nước thải độc, nước thải màu thải vào những dòng sông, dòng suối ở đấy rất là độc hại cho đến môi trường. Bọn em đã nảy sinh ra một cái ý tưởng để làm sao mà khắc phục được cái hiện tượng nước thải màu này. Thì bọn em đã chế tạo ra được cái bóng đèn có phủ màu mỏng TiO2 để diệt khuẩn cũng là nhằm làm giảm màu của nước thải ô nhiễm hữu cơ. Hiện tại thì đề tài của chúng em vẫn đang ở trong quy mô phòng thí nghiệm, nhưng mà nó cũng có những cái ý nghĩa thực tiễn rất là lớn, thế nên là chúng em muốn sau này được đưa vào thương mại hóa, ứng dụng vào công nghệ lọc nước, khắc phục cái tình trạng ô nhiễm môi trường và làm giảm các cái chất màu hữu cơ.
Nhờ thực hiện các đề tài dự thi khoa học kỹ thuật mà các em học sinh được tiếp cận, làm quen với nhiều phương pháp kỹ năng mới, tạo được sự tự tin, tìm tòi và sáng tạo, rèn luyện cách làm việc tự lực, làm việc nhóm, tính tích cực, chủ động, hứng thú trong học tập và sinh hoạt. Với nhiều đề tài có ý nghĩa và đạt giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật của học sinh nhà trường đã thu hút ngày càng nhiều hơn các em học sinh trong trường quan tâm, hứng thú, có sự đam mê và ham tìm tòi, khám phá các giá trị thực tiễn của kiến thức. Đặc biệt các đề tài, mô hình, sản phẩm tham gia các cuộc thi của các em học sinh trong trường có chứa hàm lượng khoa học kỹ thuật và tính ứng dụng thực tiễn ngày càng cao, đã thể hiện bước tiến của phong trào nghiên cứu khoa học, thực hành kỹ thuật cho học sinh nhà trường nói riêng và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung. Mới đây nhất với đề tài nghiên cứu tạo sản phẩm Lambroquilat hỗ trợ điều trị chống tắc nghẽn mạch máu của nhóm tác giả Nguyễn Minh Khánh 11DO và Trần Nam Anh 10H đã xuất sắc đạt giải nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học lần thứ 7 năm học 2018-2019 và là một trong 9 đề tài cấp tỉnh của Sở Giáo dục Thái Nguyên có khả năng lựa chọn dự thi cấp quốc gia vào tháng 3 năm 2019. Ngoài kiến thức, các em học sinh tham gia các cuộc thi còn thể hiện được sự chủ động, tự tin trong khi trình bày nội dung, dự án của mình, đồng thời chủ động dẫn dắt và mở rộng thêm vấn đề theo sự hiểu biết rất đầy đủ về công trình nghiên cứu của mình trước những câu hỏi hóc búa từ hội đồng giám khảo. Bên cạnh đó, nhà trường luôn có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác hướng dẫn, thúc đẩy, hỗ trợ học sinh trong sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đội ngũ giáo viên của nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp truyền thụ kiến thức khoa học kỹ thuật cho học sinh bằng nhiều cách thức mới, như hướng dẫn trực tiếp phương pháp nghiên cứu khoa học, cung cấp tài liệu mới, hỗ trợ về kỹ thuật cho học sinh. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề đưa khoa học kỹ thuật vào giảng dạy và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho học sinh, giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ, Thái Nguyên, cho biết thêm. Để đề tài có tính sáng tạo cao, nhà trường luôn coi trọng sự tự chủ của các em học sinh với đề tài, sản phẩm, mô hình của mình. Giáo viên chỉ là người định hướng hoặc hỗ trợ khi cần thiết, hoặc giúp đỡ cho những sản phẩm, mô hình đòi hỏi ứng dụng kỹ thuật cao.
Để tạo cho học sinh có sự yêu thích sáng tạo khoa học kỹ thuật thì đầu tiên là mình phải có những tiết giảng thú vị và có sự liên hệ với thực tế. Và qua những cái việc mà học sinh nắm chắc vững các kiến thức ở trên lớp thì các em cũng có thể tò mò tìm hiểu sâu hơn những ứng dụng của những cái khái niệm hay là những cái định luật, định lý mà các em đã học ở trên lớp. Và như vậy thì bước tiếp theo là khi các em đã có những ý tưởng nghiên cứu các vấn đề mà do các em đề xuất thì mình phải gọt rũa lại, chỉnh sửa các ý tưởng làm sao cho nó trở nên có tầm quan trọng lớn hơn và có những ứng dụng thực tế hơn. Học phải đi đôi với hành. Có kiến thức rồi, các em hãy nghĩ đến việc ứng dụng kiến thức trong cái thực tiễn cuộc sống là rất quan trọng.
Có thể thấy, tham gia thi và nghiên cứu khoa học kỹ thuật là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh nhà trường nói riêng và học sinh trung học phổ thông nói chung áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống. Học đi đôi với hành giúp học sinh và giáo viên tiếp cận, làm quen với phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ thuật mới, qua đó tạo đà cho học sinh tiếp tục phát triển tri thức khoa học trong các bậc học tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Cảnh sát, trung bình hàng năm ở Việt Nam xảy ra khoảng 800 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Điều đáng nói là hầu hết đối tượng thực hiện hành vi đồi bại là những người quen thân trong gia đình. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh luôn được gia đình và xã hội quan tâm, bởi đây là một chương trình giáo dục hết sức cần thiết đối với học sinh. Trong năm 2018, Công an thành phố đã phối hợp với nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức hàng loạt các buổi tuyên truyền giáo dục kỹ năng chống xâm hại ở trẻ em cho hàng nghìn lượt học sinh, giáo viên, phụ huynh. Để hiểu rõ hơn về việc tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ chống xâm hại ở trẻ em, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với Thượng sĩ Nguyễn Công Minh, cán bộ đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phụ trách tuyên truyền về vấn đề này của Công an thành phố Thái Nguyên.
Đồng chí có thể cho biết là trong năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì đã xảy ra bao nhiêu vụ xâm hại trẻ em? Giải quyết các cái vụ việc như thế này thì có khó khăn như thế nào?
Trong cái năm 2018 vừa qua thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là xảy ra 9 vụ việc có liên quan đến xâm hại tình dục của trẻ em. Thì trong cái quá trình đấu tranh với các đối tượng thì gặp hết sức rất nhiều khó khăn. Ví dụ các em chỉ là vẫn còn lứa tuổi trẻ này, vẫn chưa nhận thức hết được về những cái hành vi của những đối tượng đó gây ra. Các em còn nhỏ tuổi là bị các đối tượng dụ dỗ, còn cái hậu quả đối với xâm hại tình dục gây ra đối với trẻ em thì hết sức nặng nề, nó ảnh hưởng đến trực tiếp gia đình và cuộc sống của các em.
Vậy để các em học sinh dễ hiểu thì nội dung nào được lựa chọn tuyên truyền trong các nhà trường?
Mỗi một lứa tuổi thì các em học sinh lại có cái suy nghĩ và có cái nhận thức khác nhau về pháp luật. Trong những cái buổi tuyên truyền đó thì trước tiên thì tôi sẽ thông qua một số cái vụ việc có liên quan đến xâm hại tình dục của trẻ em, một số cái số liệu mà để các em có thể nhận thấy được là xâm hại tình dục nó có tác động to lớn đến các em đến như nào, ảnh hưởng đến trực tiếp đến các em như nào. Và trong cái quá trình tuyên truyền thì tôi thường có những từ ngữ dễ hiểu để các em học sinh có thể là nhận thức để hiểu biết được làm sao về xâm hại tình dục trẻ em nhất. Từ đó thì tôi sẽ lồng ghép cái ví dụ, những cái hình ảnh thực tế vào để cho các em học sinh có thể dễ hiểu. Ví dụ như tôi sẽ đưa phần có quy tắc bàn tay và quy tắc vùng đầu bơi để các em học sinh có thể dễ dàng hiểu nhất. Tiếp đó thì sẽ đến là nguyên nhân, hậu quả mà xâm hại tình dục mang lại đối với các em học sinh. Ai có thể là cái đối tượng mà có thể là người xâm hại đối với chúng ta, đối với các em học sinh.
Đồng chí có thể cho biết ngoài việc tuyên truyền các quy tắc phòng tránh thì còn biện pháp gì để học sinh có thể tự bảo vệ bản thân khi chẳng may là đối tượng bị xâm hại?
Để cho em học sinh có cái nhìn thực tế về xâm hại tình dục trẻ em thì tôi đã đưa ra những cái ví dụ, những cái trường hợp xảy ra cụ thể thực tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để làm sao các em có thể hiểu được cái tác hại mà xâm hại tình dục gây ra đối với các em học sinh. Và cái hơn hết là một số tôi sẽ hướng dẫn các em học sinh một số cái động tác mà khi chẳng may các em học sinh rơi vào là nạn nhân bị đối tượng xâm hại tình dục khống chế thì các em có thể thoát ra và chạy đi để báo cho những người lớn và những người xung quanh biết.
Qua việc tuyên truyền thì đã đem lại hiệu quả như thế nào?
Qua cái việc tuyên truyền về xâm hại tình dục trẻ em thì các em học sinh và nhà trường thì đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức của các em học sinh và cũng như là cái sự cảnh giác của các em cũng như các thầy cô giáo và bậc phụ huynh đối với vấn đề này.
Cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian tới, để nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ mình của học sinh, giáo viên và phụ huynh, Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền bảo vệ chống xâm hại ở trẻ em, với mục tiêu cung cấp những tri thức sơ đẳng về những chuẩn mực hành vi xã hội gắn với những kinh nghiệm, đạo đức, để từ đó giúp học sinh hình thành kỹ năng sống, biết phân biệt đúng sai, biết xử lý và ra quyết định đúng thời điểm, đúng với tình huống là một kỹ năng thực sự cần thiết của trẻ. Qua đó hạn chế các vụ việc có liên quan đến xâm hại tình dục ở trẻ em. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị, các bạn và các em trong những chuyên mục lần sau.